Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa bao trùm mọi công trình cho bàn tay người, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là triều thiên mọi việc Chúa làm, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được buộc lặng trong đó, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi kiếp hải, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng, con tín thác nơi Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên. Xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là toàn yêu và toàn thương. Ôi lòng xót thương Chúa vô cùng vô tận, nào ai có thể tán dương và tôn thờ cho xứng đáng. Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân. Hỡi các tinh tu, địa cầu và đại dương, hãy họp nên một khúc thánh ca và đồng thanh súc mến hát lên cảm tạ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết thánh ý Chúa là tất cả cho con. Chúa sử dụng con thế nào đối với con cũng chẳng hề gì. Chúa truyền cho con bắt tay vào việc, con thanh thản khởi sự mặc dù biết mình không có khả năng. Qua các vị đại diện của Chúa, Chúa lệnh cho con chờ đợi và con nhẫn nại đợi chờ. Chúa đổ đầy nhiệt huyết vào lòng con, nhưng Chúa làm con không sao hành động được. Chúa lôi kéo con về với Chúa trên thiên quốc, và rồi Chúa lại để con dưới thế. Chúa trút vào con một nỗi nồng nàn khao khát Chúa, và Chúa lại ẩn mặt khỏi con. Con chết mòn mỏi vì thao thức muốn kết hợp với Chúa mãi mãi, và Chúa lại không để cái chết đến với con. Ôi thánh ý Chúa là thức bổ dưỡng và niềm hoan lạc của linh hồn con. Khi con suy phục thánh ý Chúa, một niềm bình an sâu thẳm ngập tràn linh hồn con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực hành thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con hoàn toàn an tâm, cho dù mọi công trình và nỗ lực của con đều bị cản trở hoặc hóa ra như không. Nếu con làm tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của con. Và vì vậy, những cơn giông tố hải hùng nhất cũng không khuấy động nổi niềm an bình sâu thẳm của con. Thánh ý Chúa ngự trong lương tâm con. Ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay đau khổ của tôi có phần gia tăng. Không những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn, mà có cả những cơn đau kỳ lạ trong phần ruột nữa. Tôi đau đớn đến tận mức bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi. Tất cả chỉ vì các linh hồn. Để nài xin lòng thương xót Chúa, đòi đến các tội nhân đáng thương, và khẩn nài sức mạnh cho các linh mục. Ôi, tôi trọng kính các linh mục biết bao, và tôi nài xin Chúa Giêsu, linh mục thượng phẩm, hãy ban cho các ngài thật nhiều ơn thánh. Hôm nay sau dịp lễ, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, niềm vui của cha là được kết hợp cùng con. Chính lúc suy phục thánh ý cha là con dâng lên cha vinh quang người sáng nhất, và kính múc cho con cả một đại dương phúc lành. Cha sẽ không được hưởng nơi con niềm vui đặc biệt như thế nếu như con không sống bằng thánh ý cha. Lạy thượng khách ngọt ngào của con đã sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh vì Chúa. Nhưng Chúa biết con chính là sự yếu đuối. Tuy nhiên, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Ôi Chúa Giêsu của con van nài Chúa, hãy ở bên con từng phút giây. Ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi bánh thánh đẹp lòng cha, hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cả ba ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm hoang lạc nơi con, bởi vì con sống hoàn toàn bằng thánh ý Thiên Chúa. Không của lễ hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Sau những lời ấy, tôi được ban tri thức về thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là giờ đây tôi nhìn thấy mọi sự từ một góc nhìn cao hơn. Và với tình yêu, tôi chấp nhận tất cả mọi biến cố và mọi sự, dù vui hay buồn, như những dấu chứng ái tình đặc biệt của cha trên trời. Hiến tế tinh rồng của ý chí tôi sẽ cháy lên bàn thờ tình yêu. Để hy sinh của tôi được nên hoàn hảo, tôi sẽ liên kết mật thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi những đau khổ lớn lao làm cho nhân tính của tôi run sợ, sức mạnh tinh thần cũng như thể lý suy giảm, tôi sẽ ẩn mình thật sâu trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, im lặng như một bồ câu, không lời than vãn. Ước chi mọi khát vọng, cho dù lành thánh, cao khiết và xinh đẹp nhất của tôi đi nữa, cũng luôn chiếm chỗ sốt bếp. Còn thánh ý Chúa hãy chiếm chỗ ưu tiên. Lạy Chúa, đối với con, sự ước ao nhỏ bé nhất của Chúa còn quý trọng hơn thiên đàng với tất cả mọi kho tàng trên đó. Con biết rõ người ta sẽ không hiểu con. Nhờ vậy, hy sinh của con sẽ trở nên tinh rồng hơn trước mắt Chúa. Vài ngày trước đây, một thiếu phụ đến gặp và xin tôi cầu cho ý nguyện của bà, vì đang gặp một công chuyện khẩn cấp và quan trọng. Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vấn đề này không đẹp lòng Chúa, nên tôi đáp sẽ không cầu nguyện theo ý kiến này. Nhưng nói chung, tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Vài ngày sau đó, người thiếu phụ trở lại và cảm ơn vì tôi đã không cầu theo ý nguyện của bà, nhưng cây kiếm bản thân bà, bởi vì bà đã sôi sục muốn trả thù một người mà theo điều răn thứ tư lẽ ra bà phải tôn trọng cung kính. Chúa Giêsu đã thay đổi tâm trạng bà và chính bà cũng nhận ra lỗi mình. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên vì tôi đã thấu được điều kín ẩn của bà. Hôm nay tôi nhận được một bức thư của cha Sofoco. Ngài gửi lời chúc mừng lễ thánh quan thầy của tôi. Những lời chúc mừng của Ngài làm tôi hạnh phúc, nhưng sức khỏe yếu ớt của Ngài khiến tôi phải buồn. Theo trực giác, tôi đã biết những điều này, nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn như vậy. Nhưng dường như với tôi, nếu Ngài đã viết ra điều ấy mà lại đúng như vậy, thì những điều khác Ngài không viết cũng sẽ đúng. Và tri thức nội tâm của tôi đã không đánh lừa tôi. Cha yêu cầu tôi gạch dưới tất cả những điều tôi không tự bản thân mà biết được, nghĩa là tất cả những điều Chúa Giêsu nói cho tôi biết trong linh hồn. Trước đây Ngài đã từng nhiều lần yêu cầu tôi điều này, nhưng tôi không có thời giờ, và quả thật vội vàng gì mà tôi phải làm như vậy. Nhưng làm thế nào mà Ngài lại biết tôi chưa làm điều này nhỉ? Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng giờ đây tôi sẽ bắt đầu công việc với hết tâm hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, ý muốn vị đại diện của Chúa rõ ràng là chính thánh ý Chúa. Con không có một bóng mờ nghi nan nào cả. Ngày 16 tháng 2 năm 1937, hôm nay tôi vào lộn phòng bên cạnh, và thế là tôi đã nói chuyện với người ấy một lúc. Khi trở về phòng mình, tôi đã nghĩ đến người này một lúc. Bỗng nhiên Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán: Hỡi ái nữ của cha, lúc này con đang tưởng nghĩ gì thế? Không suy nghĩ thêm, tôi rút ngay vào lòng Chúa, bởi vì tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về các thù tạo. Sáng nay, sau khi chu toàn mọi việc phận sự thiêng liêng, tôi bắt đầu công việc đang theo. Tôi cảm thấy một sự thỉnh lặng trong tâm hồn. Tôi nhận ra Chúa Giêsu đang ngự ở đó. Sự ý thức sâu xa và ngọt ngào về sự hiện diện của Thiên Chúa thôi thúc tôi thân thưa với Người. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh đang ngự trong tâm hồn con khẩn nài Chúa ban ơn hoán cải cho một số linh hồn nhiều bằng số mũi kim mà con sẽ thực hiện trong ngày hôm nay bằng chiếc kim thêu này. Khi ấy tôi nghe những lời này trong linh hồn: Ái nữ của cha ơi, những đòi hỏi của con quá nhiều đấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng đối với Chúa, cho nhiều còn dễ hơn là cho ít. Đúng vậy thật, đối với cha, ban nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn là ban ít. Nhưng mỗi ơn hoán cải ban cho một linh hồn tội nhân đều đòi phải có hy sinh. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa công việc con đang làm với hết tâm hồn đây. Đối với con, dường như sự hiến dâng của con không quá nhỏ đối với một số đông linh hồn như thế đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết suốt 30 năm Chúa đã từng cứu các linh hồn cũng chỉ bằng việc lao công mà thôi. Vì đức vâng lời thánh thiện cấm con không được thực hiện các việc sám hối và khổ chế lớn lao. Vì vậy, con nài xin Chúa, lạy Chúa, hãy chấp nhận những thứ chẳng sai gì của con đây, nhưng đã được đấng ấn vâng lời như những của quý trọng. Khi ấy, tôi nghe lời này trong linh hồn: Ái nữ của cha ơi, cha chiều theo lời xin của con đó. Tôi thường nhìn thấy một người dấu yêu của Chúa. Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đặc biệt, không những vì Ngài đang ra sức truyền bá việc tôn trọng lòng thương xót Chúa, mà còn vì tình yêu của Ngài dành cho Chúa. Mặc dù không phải lúc nào Ngài cũng cảm nghiệm được tình yêu này trong tâm hồn, ngược lại, hầu như lúc nào Ngài cũng ở trong vườn cây dầu. Tuy nhiên, vị này luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đức nhẫn nại của Ngài thắng vượt mọi khó khăn. Ôi, giá như một linh hồn đau khổ biết mình được Thiên Chúa yêu dấu thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ, nhưng khi ấy, chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta. Ngày 17 tháng 2 năm 1937, sáng nay trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình. Các thương tích của Người hằn sâu vào thân xác tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà bớt đớn đau. Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: các linh hồn vẫn cứ hư mất, mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rộng, đó là ngày lễ kính lòng thương xót của Cha. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Hỡi thư ký của lòng thương xót Cha, con hãy ghi chép và hãy nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô bờ của Cha. Bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã gần kề. Hôm nay tôi được nghe những lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của Cha, đã đến lúc con phải hành động. Cha ở với con. Những bách hại và đau khổ lớn lao đang chờ đợi con, nhưng con sẽ được an ủi khi nghĩ rằng nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và thánh hóa nhờ công việc này. Khi tôi bắt đầu gạch dưới những lời của Chúa và nhân đó theo trình tự mà lượt lại tất cả, khi đến trang được đánh dấu lại những lời khuyên và chỉ dẫn của Cha Anas, tôi không biết phải làm thế nào, nên gạch dưới hay không. Và tôi nghe trong lòng: con hãy gạch dưới, bởi vì những lời này là của Cha. Cha mượn môi miệng người bạn tri kỷ của Cha để nói với con và trấn an con. Con hãy vâng theo những chỉ dẫn ấy cho đến khi lìa đời. Cha không thể hài lòng nếu như con không vâng theo những chỉ dẫn ấy. Con hãy biết rằng Cha đã đặt Ngài giữa Cha và linh hồn con. Cha làm như thế để con được bình an và khỏi bị sai lầm. Bởi vì Cha đã đặt con dưới sự chăm sóc đặc biệt của linh mục này, nên con không buộc phải trình bày cặn kẽ với các bề trên của con về mối tương giao giữa Cha với con. Trong tất cả những vấn đề khác, con hãy sống như một trẻ thơ với các bề trên. Nhưng bất cứ những gì Cha thực hiện trong nơi sâu thẳm hồn con hãy thành thật chỉ nói với các linh mục này mà thôi. Và tôi nhận ra từ khi Chúa ban cho tôi một vị linh hướng, Người không đòi tôi phải trình bày mọi sự cho các bề trên như trước, trừ những vấn đề liên quan bên ngoài. Vì thế, chỉ mình cha linh hướng biết rõ linh hồn tôi. Có được một vị linh hướng là một hồng ân đặc biệt Chúa ban. Ôi, ít người nhận được hồng ân ấy biết bao. Linh hồn vẫn được bình an giữa những lúc gian nan khốn khó nhất. Hằng ngày sau khi hiệp lễ, tôi luôn cảm ơn Chúa Giêsu vì đã ban ơn trọng này cho tôi. Ngày nào tôi cũng nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha. Tôi đã thật sự nghiệm được trong linh hồn mình năng lực của vị linh hướng lớn lao thế nào. Xin chúc tụng lòng thương xót Chúa đã thương ban hồng ân này. Hôm nay tôi đến nguyện gẫm trước Thánh Thể trong nhà nguyện của dưỡng đường. Khi tôi gần đến bàn thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ linh hồn tôi, và tôi được đắm chìm trong đại dương thần tín của Người. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, mọi sự hiện hữu là của Con. Tôi thưa lại cùng Chúa: Trái tim con không muốn gì khác ngoài một mình Chúa. Ôi kho tàng của lòng con, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã ban cho con. Nhưng con chỉ ước ao trái tim Chúa mà thôi. Dù các tầng trời có bao la, nhưng cũng chẳng là gì đối với con nếu không có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con thường xuyên ngất đi vì khát mong Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này. Giờ đây con đang được nếm hưởng những gì mà các linh hồn khác trong cõi đời đời mới được hưởng. Bỗng nhiên linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi, giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên trái tim của Đấng Uy Linh vô biên, tôi không sao diễn tả thành lời. Kỹ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi ở trong phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên: Này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả. Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá đến thế này. Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa, nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy, vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này. Ngày 19 tháng 2 năm 1937, tiếp xúc với những người hấp hối, họ xin tôi và tôi đã có thể cầu nguyện. Vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường, tôi luôn được kết hợp với Chúa. Và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, trong vấn đề này không hy sinh nào là vô nghĩa. Hôm nay bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng 4. Đó là thánh ý Chúa, mặc dù tôi rất muốn được trở về với các chị em. Hôm nay tôi được biết về cái chết của một chị em chúng tôi tại Block, nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị. Ngày 22 tháng 2 năm 1937, hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện. Mặc dù ai muốn cũng đều được tham dự. Mỗi ngày có một bài giảng. Cha Bonaventure giảng trọn một tiếng đồng hồ, và Ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến Người nồng nàn hơn. Tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa, càng thiết tha yêu mến Người. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của cha đi. Ngày 24 tháng 2 năm 1937. Hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang hấp hối. Những đau khổ của Chúa xuyên thấu linh hồn và thân xác tôi một cách vô hình. Nỗi đau thật mênh mang, mặc dù chỉ xảy đến một lúc ngắn ngủi. Trong lúc đang hát các bài ca vãn mùa chay, tôi được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa đến nỗi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn lánh đi một nơi nào đó để được mặc sức cảm thông với nỗi buồn khi tưởng nhớ đến cuộc thương khó của Chúa. Khi đang cầu nguyện theo ý chỉ của cha Andras, tôi biết được Ngài rất đẹp lòng Chúa. Từ đó về sau, tôi càng kính trọng Ngài hơn nữa, như với một vị thánh. Điều này đem lại cho tôi một niềm hoan lạc lớn lao, và vì đó tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Hôm nay trong giờ chầu phép lành, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu và người đã phán với tôi những lời này: Con hãy vâng lời vị linh hướng của con trong mọi sự. Lời Ngài là thánh ý Cha. Con hãy thâm tín sâu xa trong lòng rằng chính Cha nói qua môi miệng của Ngài, và Cha muốn con hãy giải bày tình trạng linh hồn con cho Ngài với một tinh thần đơn sơ, chân tình như con vẫn làm với Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha lặp lại cho con đi. Con hãy biết rằng lời Ngài chính là ý muốn của Cha về con. Hôm nay tôi được thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và người phán bảo tôi: Bánh thánh dấu yêu của Cha ơi, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian mùa ngặt này. Trái tim Cha thỏa lòng với con, và vì con, Cha đang chúc lành cho thế giới. Tôi đã hiểu rằng hai năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý Người đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả 10 năm trước đó. Trong hai năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Đằng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của Người, và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này, bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý Người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng. Nếu không, dù một bước, có lẽ tôi cũng không sao tiến được. Mới đây, tôi có nhận được một bức thư thân thương từ đứa em gái 17 tuổi của tôi. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em, và tôi vui mừng vì lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa. Hôm nay, uy nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm. Sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và ngập tràn đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của Người. Tôi tan hoàng và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo. Lạy Chúa Giêsu của con quá hiểu sự trọn lành của con không hề ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa. Ồ không, sự cao trọng của linh hồn không hề ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tự thâm tâm con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi. Lạy Chúa, nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Trọn khối tình yêu con được đắm chìm không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa. Ôi đấng tạo hóa, và Thiên Chúa của con. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết an lành. Suốt 2 tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương nên thưa cùng Chúa: lạy Chúa Giêsu diệu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa và cho bà ấy được an nghỉ nơi lòng thương xót Chúa. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường. Chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn bà hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời. Tôi nhìn thấy một linh mục đang cần được cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện cho Ngài cho đến khi Chúa Giêsu âu yếm nhìn đến và ban cho Ngài sức mạnh. Hôm nay tôi được biết một người trong gia đình tôi đang xúc phạm đến Thiên Chúa và đang trong tình trạng nguy tử. Tin này xuyên lúc linh hồn tôi với nỗi nhức nhối đến độ tôi tưởng không thể sống được trước sự xúc phạm đến Chúa như vậy. Tôi nài xin Chúa tha thứ, nhưng chỉ nhìn thấy cơn nghĩa nộ của người. Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia. Xin Chúa phụ trợ Ngài trong một số vấn đề, thì được thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, mắt người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa, thờ lạy từng thương tích một, và xin Người ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quý đối với Người, và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho vị linh mục ấy. Ngài cũng giống như Chúa Giêsu phải chịu treo trên thập giá. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa biết một mình Chúa là đối tượng linh hồn con mến yêu. Linh hồn con hoàn toàn được đắm đuối trong Chúa. Ôi lạy Chúa, cho dù con không hoàn thành được một điều nào trong những điều Chúa đã tỏ ra cho con đi nữa, Chúa ơi, con cũng hết sức an tâm vì biết con đã làm hết sức những gì trong khả năng của con. Lạy Chúa, con biết rõ Chúa không cần những công việc của chúng con. Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu. Tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Không có gì trên trời dưới đất này cao trọng hơn nữa. Sự cao trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa. Sự cao trọng thật ở trong tình yêu Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thật là yêu mến Thiên Chúa. Tất cả những gì cao trọng và xinh đẹp đều ở nơi Chúa. Không có bất kỳ vẻ xinh đẹp hoặc cao trọng nào ở ngoài Thiên Chúa. Hỡi các bậc hiền triết thế gian và những vị thông minh tuyệt đỉnh, hãy nhìn nhận sự cao trọng thực sự chính là yêu mến Thiên Chúa. Tôi lấy làm lạ vì một số người tự lừa dối chính họ khi nói rằng làm gì có đời sau. Ngày 26 tháng 2 năm 1937, hôm nay tôi nhìn thấy vì một cơn bão thổi qua nên những nghi lễ được cử hành tại các tư gia thiếu các lễ phục phụng vụ. Tôi cũng thấy mặt trời xuất hiện từ thánh thể và mọi ánh sáng khác đều tắt hết. hay đúng hơn là bị lu mờ, và mọi người đều hướng nhìn về ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng hiện giờ tôi không hiểu được ý nghĩa của thị kiến này. Tôi đang tiến bước trong cuộc sống giữa phong ba bão tố, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tôi là đứa trẻ hoàng tộc. Tôi cảm thấy máu thánh Chúa Giêsu đang luân chuyển trong huyết mạch của tôi, và tôi đặt trót niềm tin thác vào lòng thương xót lớn lao của người. Tôi xin Chúa hôm nay hãy cho một người kia đến thăm để tôi được gặp em ấy một lần nữa. Và đó là dấu chỉ cho tôi biết thiếu nữ ấy được Chúa mời gọi vào dòng mà người đang truyền cho tôi thành lập. Ôi thật kỳ diệu, đương sự đã đến, và tôi cố gắng truyền thụ cho em ít nhiều về phương diện thiêng liêng. Tôi bắt đầu chỉ dẫn cho em thấy con đường bỏ mình hy sinh, và em đã sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã giao phó vấn đề trong tay Chúa để người hướng dẫn mọi sự theo sở thích tốt lành của người. Hôm nay, khi nghe bài thánh ca "Chúc ngủ ngon, đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con" trên đài phát thanh, thần trí tôi bỗng nhiên được ngập lúc trong Chúa, và tình yêu người tràn đầy linh hồn tôi. Tôi lưu lại một lúc với Cha trên trời. Mặc dù sống trong đau khổ triền miên là điều không dễ, chịu đóng đinh trên thập giá đau đớn mang vàng, tuy nhiên tôi bừng cháy ngọn lửa tình ái vì yêu mến. Mặc dù chỉ là kẻ yếu đuối, nhưng tôi say mến Thiên Chúa như một luyến thần. Ôi vĩ đại thay linh hồn giữa đau khổ, vẫn trung thành với Thiên Chúa và thực thi ý người, vẫn kiên trì dù không được ủi an giữa phong ba bão tố rợn rợn. Vì tình yêu Thiên Chúa tinh rồng làm ngọt ngào cho kiếp phận của họ. Yêu Chúa giữa lúc thịnh vượng có gì là lớn lao, và cảm tạ người khi mọi sự đều xuôi thuận. Nhưng hãy tôn thờ Chúa giữa những nghịch cảnh kinh khủng. Yêu mến Chúa chỉ vì người, và phó trót hy vọng nơi người. Khi linh hồn trong cảnh tâm tối vườn cây dòng, cô đơn giữa nỗi đắng cay tân toan, nó vươn lên những tầm cao của Chúa Giêsu. Dù nhấp chén đắng, linh hồn vẫn không buồn sầu. Khi linh hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa tối cao, ngay giữa đau khổ và cực hình triền miên, vẫn áp môi vào chén được trao. Linh hồn trở nên mạnh mẽ, và không gì làm nó khiếp đảm. Dù bị hành khổ, linh hồn vẫn lặp lại: nguyện ý Chúa được nên trọn, và kiên nhẫn đợi chờ giờ phút được biến đổi. Bởi vì dù trong tâm tối dày đặc, linh hồn vẫn nghe được tiếng Chúa Giêsu: con thuộc về Cha. Và nó sẽ biết điều này trọn vẹn khi bức màn được hạ xuống. Ngày 28 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tôi được nếm chịu cuộc thương khó của Chúa Giêsu một lúc khá lâu, và nhờ đó tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài lòng thương xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về lòng thương xót cho các linh hồn